cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 5. Người dạy là Mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome again to our studies in the Old Testament. I hope you're enjoying them, and I hope you'll enjoy this one.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cựu Ước Lược Khảo. Tôi hy vọng rằng quý vị đang rất là thích thú khi mà học hỏi những bài học này.
Right now we're in the life of Abraham.
Bây giờ chúng ta đang học đến đời sống của Abraham.
We saw two important things in the life of Abraham.
Chúng ta đã thấy hai điều hết sức quan trọng trong đời sống Abraham.
Firstly, Abraham trusted God. He leaned on God with faith.
Điều thứ nhất, Abraham trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông nương tựa vào Chúa với đức tin.
That was his relationship with God.
Đó chính là mối tương giao giữa Abraham và Đức Chúa Trời.
God made a covenant with Abraham.
Đức Chúa Trời lập một giao ước với Abraham.
And made promises to him.
Và hứa ban cho ông một số những lời hứa.
Part of God's relationship.
Và đó chính là một phần của mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và Abraham.
God made two promises to Abraham.
Đức Chúa Trời lập hai lời hứa với Abraham.
He said, "You're going to have a child, a son of your own."
Ngài bảo rằng Abraham, ta sẽ ban cho con một người con trai để nối dõi.
Even though now you are an old man and your wife is old.
Cho dù bây giờ con đã lớn tuổi và vợ của con cũng đã lớn tuổi rồi.
And second,
và thứ hai,
your descendants are going to inherit a land.
Dòng dõi của con sẽ được thừa hưởng một vùng đất.
Now Abraham believed the Lord.
Abraham tin Chúa chứ?
But years and years went by and still no son.
Nhưng mà nhiều năm tháng đã trôi qua mà ông vẫn không thấy có con trai.
And in Genesis 16,
và trong Sáng Thế Ký chương 16,
Abraham's wife, Sarah,
vợ của Abraham là
made
Sarah,
a suggestion.
Đã đưa ra một đề nghị.
She said the Lord promised you a son.
Bà bảo rằng Đức Chúa Trời đã hứa với ông sẽ cho ông một con trai.
Say me, did he?
Nhưng mà có lẽ Chúa không có nói là con trai của ông sẽ do tôi sinh ra chứ phải không?
Is to be through someone else.
Hay là có lẽ con trai của ông sẽ qua một người đàn bà khác?
Now, Abraham's life was something of a struggle.
Chúng ta cần ghi nhớ rằng đời sống của Abraham nó như là một có một cuộc tranh chiến
between his relationship with God and his culture.
Giữa mối tương giao của ông với Đức Chúa Trời và văn hóa của ông vào thời bấy giờ.
Sometimes God used his culture to speak to him.
Có khi thì Đức Chúa Trời dùng văn hóa của ông để đối thoại, để dạy dỗ ông.
At other times, Abraham's culture was against what God was trying to do in his life.
Nhưng trong những trường hợp khác thì cái văn hóa của thời ông đang sống lại đi ngược lại với ý muốn và chương trình của Chúa.
And that's what happened with Sarah.
Và đây chính là điều xảy ra trong trường hợp của
in
Sarah.
In their culture, they would have written marriage contracts.
Bởi vì trong thời buổi đó, người ta có những một số những cái bản ký kết về hôn nhân.
In these contracts, it would say,
và trong những cái bản ký kết đó về hôn nhân,
does not have children after so many years,
thường thường ghi rằng nếu mà người vợ sau một cái khoảng thời gian bao nhiêu năm đó mà không
then
có con,
they should take a servant woman to the husband. He would have a child through her, which would be counted as their own child.
Thì người vợ đó phải đem đến một người đầy tớ gái cho chồng mình, để hầu cho qua người đầy tớ gái đó mà chồng mình sẽ có một đứa con.
Now, God didn't say do that.
Chúa không có bảo Abraham và Sarah phải làm
that
điều đó.
That was their culture.
Mặc dù đó là văn hóa của họ.
In Babylon.
Đó chỉ là một phần của luật pháp, của luật lệ trong thời Abraham, của thời Babylon và Assyria.
And in the city of Nuzu in central Mesopotamia.
Và trong thành phố Nuzu trong vùng Lưỡng Hà.
But you see, it's from Mesopotamia that Sarah came and Abraham came.
Và chúng ta biết rằng Abraham và Sarah xuất thân từ trong vùng Lưỡng Hà.
Probably they had a written marriage contract.
Và có thể là khi mà họ lập gia đình với nhau, họ đã ký kết một cái lời hứa như vậy.
In fact, if they didn't have a written contract, they would not be regarded as properly married.
Và thật ra thì trong thời đó, nếu mà họ không có lập một cái bản ký kết đó thì có lẽ người ta không xem cái hôn nhân của họ
and
là
so
chính thức.
In Genesis 16,
Do đó, trong Sáng Thế Ký chương 16,
the suggestion does not come from Abraham or from God.
Do đó, thì cái lời đề nghị đó không phải đến từ Abraham, cũng không phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng đến từ Sarah, vợ của Abraham.
She says God has stopped me having children.
Bà ta bảo rằng Đức Chúa Trời đã không cho tôi có con.
So let's do what our culture says.
Thì bây giờ chúng ta hãy làm theo như điều mà văn hóa chúng ta đã bảo.
Take my Egyptian maid servant, Hagar.
Hãy dùng người đầy tớ gái của tôi, người Ai Cập đây.
And let's have children through her.
Và ông sẽ có đứa con trai qua cô ta.
It was the suggestion of Sarah herself.
Đó là một lời đề nghị của chính Sarah.
And in this case, Abraham and Sarah and Hagar followed their own culture entirely.
Và trong trường hợp này thì Abraham, Sarah cũng như là Hagar đã đi theo cái văn hóa của họ cái thời buổi đó.
Well, there was a child.
Và Abraham có một con trai.
Was strife, dissension, anger between the people in the family.
Nhưng mà qua cái hậu quả đó thì gây ra những sự bất hòa, những sự tranh chấp trong gia đình của Abraham.
God did not suddenly jump on Abraham and judge him for it.
Đức Chúa Trời không phải là bất thình lình trừng phạt, đoán phạt Abraham đâu.
But he simply said, this is not the boy.
Nhưng mà Ngài chỉ bảo rằng đây không phải là đứa con trai mà ta hứa
your
cho con.
Your own wife is going to have a child.
Nhưng chính vợ của con sẽ có một con trai.
And later, his own wife, Sarah, did have a child.
Và sau này thì chính Sarah, vợ của Abraham, có con trai.
Even though she was so old.
Mặc dù là bà đã lớn tuổi lắm
that
rồi.
That very fact showed that what Abraham had done earlier was not in the plan of God.
Chính điều đó cho chúng ta thấy rằng điều Abraham đã làm trước kia không đẹp lòng Chúa.
God did what he said he would do.
Chúa đã làm điều mà Ngài đã hứa.
He did take a long time to do it.
Nhưng Ngài đã chờ đợi rất lâu để làm.
Sometimes the same in our lives, isn't it?
Có nhiều khi trong đời sống chúng ta cũng kinh nghiệm thấy điều đó.
Well, at one point, God really tested Abraham.
Và có một cái giai đoạn thì Đức Chúa Trời thật sự đã thử nghiệm đức tin của Abraham.
In Genesis 22.
Trong Sáng Thế Ký chương 22.
He said to Abraham.
Đức Chúa Trời phán với
Now
Abraham.
Now take this son you love.
Bây giờ hãy đem con trai mà con yêu quý đó.
The son I promised you.
Đứa con trai mà ta đã hứa ban cho con.
Would you offer him to me as a sacrifice?
Con có sẵn sàng dâng nó lên làm của tế lễ cho ta chăng?
It's very important to know this.
Chúng ta cần ghi nhớ điều này.
That in the culture of Abraham, people offered human sacrifices to their gods.
Ý là trong văn hóa thời của Abraham thì người ta có dâng con cái, dâng người để làm của tế lễ cho các thần của mình.
Today, if somebody said God wants me to offer a human sacrifice, we would all say no.
Ngày nay nếu mà có một người nào bảo rằng Chúa phán với chúng ta hãy dâng con cái của mình làm của tế lễ cho Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ bảo rằng không thể được.
Because we know that God does not want that.
Bởi vì chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời không muốn điều đó.
And in fact God forbids it.
Và thật ra thì Đức Chúa Trời đã cấm điều đó.
We have the Bible.
Chúng ta có Kinh Thánh đây.
But Abraham did not have the Bible.
Nhưng lúc bây giờ thì Abraham đâu có
He's
Kinh Thánh.
In the first book of the Bible.
Ông ở trong cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh.
His faith was very real, but his knowledge only went so far.
Đức tin của ông rất là rõ ràng, vững chắc, nhưng mà kinh nghiệm của ông thì không có nhiều.
So Abraham said, "All right, I will offer my son."
Do đó mà Abraham bảo rằng, "Vâng, tôi sẽ dâng con của tôi cho
Ngài." It was a terrible experience for him.
Đó là một kinh nghiệm hết sức đau đớn cho ông.
And God allowed him to come all the way to where he was going to do it.
Và Chúa đã
then God stopped him.
Và Chúa đã để cho ông đi đến chỗ mà ông sắp sửa thi hành điều đó thì Ngài lập tức ngăn chặn lại.
What was God doing?
Đức Chúa Trời đang làm điều gì vậy?
God was doing two things.
Chúa đang làm hai điều.
He said, "I want you to understand, Abraham, that this is one sacrifice I do not require."
Ngài muốn cho Abraham biết rằng đây không phải là một điều mà Ngài muốn Abraham phải làm.
I am not like the gods of the heathen.
Ngài muốn Abraham hiểu rằng Ngài không có giống như là thần của các người dân ngoại bang đâu.
But the other thing was this.
Và cái điều thứ hai là
He said, "Abraham, I do want you to put me first, even before your son."
Ngài muốn phán với Abraham rằng, Abraham, ta muốn con hãy đặt ta trước nhất, trước cả con trai yêu quý của con.
I will never demand this sacrifice, human sacrifice.
Ta không bao giờ đòi hỏi con phải dâng con cái làm của tế lễ sống đâu.
That you love me first.
Nhưng điều quan trọng là con phải yêu ta trước hết, trước nhất.
That I come first in your life and then your son.
Ta phải là đấng quan trọng nhất trong đời sống của con, rồi sau đó mới đến con trai của
so
con.
Abraham learned those two very important things.
Và Abraham học được hai bài học quan trọng đó.
Well, Abraham's son was Isaac.
Và con trai của Abraham là Isaac.
And Isaac had a son.
Isaac có một con trai.
His name was Jacob.
Con trai của Isaac là Jacob.
Jacob's name was later changed to Israel.
Và tên của Jacob sau này được đổi thành ra Israel.
The word Israel actually applied to different things at different times in the Old Testament.
Thật ra thì chữ Israel có nhiều ý nghĩa khác nhau trong nhiều giai đoạn của lịch sử của dân Israel.
First, it was the name of a man.
Trước tiên thì chữ Israel đó là tên của một người.
Jacob.
Đó là
tên
của Jacob.
The grandson of Abraham.
Là con nội, con cháu nội của
His
Abraham.
His name was changed to Israel.
Tên của Jacob được đổi là Israel.
Later, we find a whole group of tribes.
Sau này thì chúng ta bắt gặp một nhóm các cái chi phái.
Jacob, Israel.
Những chi phái này xuất thân từ dòng dõi của Jacob, của Israel. Và mỗi chi phái đó thì có một cái tên riêng.
There will be the tribe of Levi.
Chẳng hạn như chi phái của Levi. Chi phái Judah,
and so on.
Vân vân.
But all of these tribes together use the covenant name Israel.
Nhưng tất cả những chi phái này thì đều cùng mang một cái tên chung với nhau qua cái giao ước với Đức Chúa Trời gọi là Israel.
So then it meant the covenant relationship between the tribes.
Và qua đó thì biểu tượng lên một cái giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân tộc
later,
đó là dân tộc Israel. Rồi nhiều năm sau, hàng trăm năm sau đó,
there was a nation, a kingdom called Israel.
Có một vương quốc mang tên là Israel.
And it split in two.
Và vương quốc này được chia làm hai.
And the tribes in the south were known as the kingdom of Judah.
Và vương quốc ở phía nam thì được gọi là vương quốc Judah.
And the tribes in the north were known as the kingdom of Israel.
Và vương quốc phía bắc được gọi là vương quốc Israel.
So then Israel had a third and different meaning.
Và đến khi đó thì Israel, chữ Israel lại mang một ý nghĩa khác.
It had a political meaning of a group of tribes in just part of the land.
Nó có một cái ý nghĩa về chính trị, tức là nói về một nhóm các chi phái ở phía bắc.
Now, during the time of the man, Jacob, Israel,
trong thời buổi của Jacob, tức là Israel đó,
there was a great famine in the land. They had no food.
Thì có một cái cơn hạn hán xảy ra trong vùng Israel, vùng đất đó.
Through circumstances in a wonderful way.
Và Đức Chúa Trời đã hiệp lại mọi sự lại vào một cách hết sức là tuyệt diệu. Đó là một trong những con
Joseph
trai của Israel là Joseph,
as a slave in Egypt,
trở thành một người nô lệ tại Ai Cập.
And he became a very important official in Egypt.
Và Joseph trở nên một nhân vật hết sức quan trọng trong triều đình của
in charge
Ai Cập.
Of all the food.
Ông coi sóc tất cả những vấn đề lương thực trong cả vương quốc đó.
Father and his brothers into the land and save them from starving.
Và nhờ đó Joseph có thể đem cả cha và các anh và cả gia đình sang Ai Cập để cho họ khỏi tránh khỏi cơn hạn hán đó. Họ sinh sản và họ sống ở đó. Trong 200 năm họ sống ở Ai Cập.
And after a while there was a political change in Egypt.
Và sau đó một thời gian thì có một cái sự thay đổi về chính trị tại Ai Cập.
A new dynasty of pharaohs, of kings.
Một cái triều đình, một thế hệ khác của vua Pharaoh của Ai Cập được dấy lên.
And they made slaves of the Israelites.
Và họ biến những người Israel này thành ra những người nô lệ.
But God had made a promise to Abraham.
Nhưng ngày xưa Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Abraham.
And God was going to keep his promise to Abraham.
Và Ngài sẽ thực hiện lời hứa với Abraham.
He would bring the Israelites back into the land of Canaan.
Ngài sẽ đem dân Israel trở lại vùng đất Canaan.
Then things started to go, it seemed, very wrong.
Và rồi mọi sự xảy ra có vẻ như là đi ngược lại với tất cả mọi điều đó. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Chúa Trời vẫn tể trị trên tất cả mọi sự.
The Israelites to throw baby boys into the river.
Và vua Pharaoh thì ra lệnh phải giết hết tất cả những trẻ em Israel, con trai mới sinh ra xuống sông để
giết hết. Many Israelites, the Egyptians were beginning to be afraid of them.
Bởi vì lúc bây giờ thì dân số của Israel trở nên quá đông và người Ai Cập bắt đầu lo sợ.
They did that.
Và do đó mà họ tìm cách giết chết các con trai, các trẻ em con trai.
Baby boy was saved.
Nhưng một em bé trai được cứu thoát.
And he was brought up by the Egyptians.
Và em bé trai này lại được người Ai Cập nuôi nấng.
Because he was adopted by Pharaoh's daughter.
Bởi vì đứa bé này được con gái của Pharaoh.
And he received all the benefits of an Egyptian education.
Và đứa bé trai đó được lớn lên và hưởng tất cả những sự giàu có và người đứa bé đó tên là Môi-se.
At the age of 40,
đến 40 tuổi,
Moses tried to deliver the Israelites himself.
Thì Môi-se tìm cách để mà giải cứu dân tộc Do Thái bằng sức riêng của mình.
By force.
Bằng sức mạnh của riêng
mình. It was not God's way.
Đó không phải là đường lối của Chúa.
It was not God's time.
Cũng không phải là thời điểm của Chúa.
Moses had to run out of Egypt as a refugee.
Môi-se đã phải chạy trốn ra khỏi Ai Cập như là một người tị nạn.
He became adopted by a group of people living in the desert.
Và ông được một nhóm người sống ở trong vùng sa mạc nuôi nấng.
They are called Kenites, which means metal worker.
Họ là những người Kenite, tức là những người làm việc với đồ kim khí.
And there he was a shepherd.
Ở đó thì ông sống bằng nghề chăn chiên.
Until the age of 80.
Cho đến năm ông 80 tuổi.
Then God appeared to him.
Thì Chúa hiện ra với Môi-se.
In Exodus chapter 3.
Trong Sáng Thế Ký, trong Xuất Ê-xíp-tô
Ký chương 3. It's very important to see how God made himself known to Moses.
Chúng ta cần phải lưu ý đến cách Đức Chúa Trời thể hiện chính mình Ngài cho Môi-se biết.
Moses had his flock of sheep and goats.
Môi-se đang chăn bầy chiên của mình.
And he saw a bush burning.
Thì ông thấy một cái bụi gai đang cháy.
Now that's not unusual.
Đó không phải là một điều ngạc nhiên, đáng phải ngạc nhiên.
You were in the Sinai desert.
Nếu quý vị ở trong vùng đồng vắng của Sinai.
For a long time.
Nếu quý vị ở đó một thời gian
lâu. You would see bushes burning.
Quý vị sẽ thấy những bụi gai cháy.
It's very dry, it's very hot.
Bởi vì vùng đó rất là khô khan và nóng.
So the little thorn bushes sometimes just go on fire.
Và do đó mà một số những cái bụi gai thỉnh thoảng thì bốc cháy lên.
They burn for a little while.
Nó bốc cháy một lúc.
After maybe 2 minutes, there's nothing left.
Khoảng chừng 2 phút thì tiêu hết.
Just a little patch of black on the ground where the bush had once been.
Và khi đó thì chỉ còn lại một đám tro đen ở trên đất đó mà thôi.
Exodus 3.
Xuất Ê Díp Tô chương 3.
Verse 2.
Câu số 2.
And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed.
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn.
Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn.
Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tè bước lại để xem sự lạ lớn này, vì sao bụi gai chẳng tàn chút nào.
You see, what attracted Moses was not the fact that the bush was burning.
Do đó chúng ta thấy vấn đề lôi cuốn sự chú ý của Môi-se không phải là về bụi gai cháy.
But the fact that it went on and on and on burning and it was not destroyed.
Nhưng đó là cái sự kiện là bụi gai cháy mà thấy không hề tàn. Do đó mà Môi-se lưu ý.
Believe me, there was nothing extraordinary about the bush.
Thật ra thì không có một cái gì đặc biệt về cái bụi gai đó cả.
Nothing miraculous.
Không có gì là một cái sự mầu nhiệm cả.
Nothing supernatural.
Không có cái gì siêu nhiên về bụi gai đó cả.
It was just one more bush like all the thousands of others in the desert.
Nó chỉ là một bụi gai như hàng trăm hàng ngàn bụi gai khác trong sa mạc mà thôi.
Just a little dry thorn bush.
Chỉ là một cái bụi gai khô nhỏ nhỏ xíu.
But the fire was miraculous.
Nhưng cái ngọn lửa đó mới là một ngọn lửa kỳ lạ.
You see, all fire needs fuel.
Chúng ta biết rằng tất cả mọi ngọn lửa đều cần phải có nhiên liệu.
You've got to burn something to have fire.
Chúng ta cần phải đốt một cái gì đó thì mới có lửa bốc cháy lên chứ.
Wood.
Chẳng hạn như gỗ.
Or coal.
Hoặc là than.
Or gas.
Hoặc là xăng, dầu.
But something has to burn.
Nhưng mà phải có một cái gì đó cháy.
Everything that we know in the universe is dependent on something else.
Tất cả mọi sự trên thế gian này đều phải lệ thuộc vào một cái điều nào đó.
I cannot live unless I eat.
Tôi sẽ không thể sống được nếu mà tôi không ăn.
The food I eat comes from the earth.
Và thức ăn mà tôi ăn thì xuất phát từ trái đất
But
này.
But the earth derives energy from the sun.
Nhưng trái đất này thì tiếp nhận năng lực từ mặt trời, năng lượng từ mặt trời.
The sun is gradually burning up the elements that are in it.
Và mặt trời thì đang thiêu đốt, đang bốc cháy tất cả những cái vật liệu mà ở trong mặt trời.
All existence in the universe.
Tất cả mọi sự hiện hữu ở trong vũ trụ này.
Without exception.
Không hề có một cái điều gì ngoại lệ.
Contingent or dependent on other things.
Thì đều lệ thuộc, đều dựa vào những điều khác.
There's no fire without a fuel.
Không có một cái sự kiện nào gọi là lửa mà không có sự bốc cháy.
Without a fuel.
Nhưng mà ở đây có một ngọn lửa mà không có nhiên liệu.
It burned on and on and on and the bush was not burned up.
Bởi vì cái ngọn lửa này nó cứ bốc cháy mãi mà cái bụi gai đó thì hoàn toàn không hề bị tiêu đi. Bởi vì không phải là cái bụi gai đó đang cháy đâu.
The fire existed in itself.
Nhưng ngọn lửa đó hiện hữu, chính mình nó tự hiện hữu.
That was unnatural.
Đó là một điều hết sức kỳ lạ.
Moses was drawn to this thing.
Và Moses bị hấp dẫn bởi cái ngọn lửa này.
This strange phenomenon.
Một cái hiện tượng hết sức kỳ lạ.
And then God spoke to him.
Và rồi Đức Chúa Trời phán với Moses.
And said, Moses, Moses.
Ngài nói rằng, hỡi Moses.
Come here.
Hãy đến đây.
But take your shoes off your feet as is a mark of respect in your culture.
Nhưng hãy cởi giày ra bởi vì đó là một cái sự biểu hiệu cho một cái sự kính trọng.
You're in the presence of God.
Con đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời
đây. God himself revealed himself as the I am.
Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Moses biết rằng Ngài là Đấng Hằng Hữu,
with a name, the name Yahweh.
Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài đó là Đức Jehovah.
Sometimes we use the word Jehovah.
Có nhiều khi thì chúng ta gọi là Đức Jehovah.
But really the original word would have been Yahweh.
Và chữ trong tiếng Hebrew đó là Yahweh.
And it connected with the Hebrew verb to be.
Và nó liên quan đến cái chữ ở trong tiếng Hebrew là
God
có nghĩa là
himself explains it as I am that I am.
Và Đức Chúa Trời đã giải thích cho Moses biết rằng
God
ta là Đấng tự hữu hằng hữu.
Self existent.
Có nghĩa là Ngài tự hiện hữu bởi chính mình Ngài tự hiện hữu.
I am not dependent on anything.
Ta không có lệ thuộc vào bất cứ một
We
điều
said
nào
at
khác.
The beginning of these series.
Chúng ta đã đề cập trong lúc ban đầu của những bài học
In
này.
In Genesis chapter 1.
Trong Sáng Thế Ký chương thứ
God
nhất.
God created the universe.
Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ này.
He's not just a cosmic soul.
Ngài không phải chỉ là một cái năng lực
He's not just
nào đó.
Part of the universe.
Ngài cũng không phải là một phần của vũ trụ này.
He is sovereign.
Nhưng Ngài là đấng chủ tể tất cả mọi sự. Ngài tự hiện hữu.
Eternal.
Ngài có sự
He
sống đời đời.
He creates, makes things to be.
Và Ngài sáng tạo ra, biến tất cả mọi sự trở nên
God
hiện hữu.
God is the one who is in himself.
Ngài là đấng tự hữu.
And who causes all things to be.
Và Ngài biến tất cả mọi sự trở nên hiện hữu.
And without him, there is nothing.
Và nếu không phải bởi Ngài thì không có điều gì có
the
thể
universe
hiện hữu.
Is not just an extension or manifestation of God.
Vũ trụ này không phải chỉ là một phần hay là một cái sự biểu hiệu nào đó về bản chất của Đức
he
Chúa Trời.
He exists in himself and he has made the universe.
Nhưng Đức Chúa Trời là đấng tự hiện hữu và Ngài đã tạo
the
dựng nên vũ trụ này.
The universe depends on him as creator.
Và vũ trụ này lệ thuộc tùy thuộc vào nơi Ngài,
Now,
bởi vì Ngài là đấng dựng nên nó.
Important revelation to Moses.
Đây là một cái mặc khải rất là quan trọng
and
đối với
the
Moses.
Fire that needed no fuel was a visual illustration.
Và ngọn lửa mà không cần có một cái nhiên liệu, một cái năng lượng nào để mà bốc cháy, đó là một cái dấu hiệu cho
Moses.
Moses.
Now you go back to Egypt.
Và Chúa bảo với Moses là bây giờ con hãy trở về Ai Cập.
Moses did not want to go.
Nhưng Moses không muốn đi.
He regarded himself as a failure.
Bởi vì ông tự xem mình là một người thất bại.
Which he was.
Và thật vậy, ông là một người đã
God
thất bại.
Said, but it's not going to depend on you, it's on me.
Nhưng mà Chúa bảo rằng, nhưng mà cái vấn đề này không phải là lệ thuộc vào con, nhưng mà tùy thuộc
and
nơi ta.
As I am that I am with you.
Bởi vì ta là đấng tự hữu hằng hữu, và ta sẽ đi cùng với con.
You trust me, I'll work through you.
Nếu con tin cậy ta, trông cậy nơi ta, ta sẽ làm việc qua con.
So Moses went back to Egypt.
Và như vậy thì Môi-se quay trở lại Ai Cập.
And God spoke his word through Moses.
Và Chúa phán lời của Ngài qua Môi-se.
God said to Pharaoh, the king of Egypt,
Chúa phán với Pharaoh, vua của Ai Cập,
let my people go.
Hãy để cho dân ta đi.
Release the slaves.
Hãy buông tha dân tộc ta, không cho chúng làm nô lệ nữa.
Me.
Hầu cho chúng có thể phục vụ ta.
Pharaoh said, who is the Lord that I should serve him?
Còn Pharaoh thì thách thức rằng, Đức Chúa Trời là ai mà tôi phải thờ phượng Đức Chúa Trời?
You talk about this Lord Yahweh, I don't know this God.
Ta đâu có biết là ông Yahweh đó là ai, vua đó là ai, Đức Chúa Trời đó là ai. Và Đức Chúa Trời đã khiến cho một số những cái tai họa xảy ra. Đó chính là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
We don't have time to do it today.
Chúng ta không có thời giờ để học qua những điều đó.
We won't have time in this series.
Chúng ta không có thời giờ trong những loạt bài này.
Every one of those plagues was directed against one of the gods of Egypt.
Nhưng mỗi tai vạ đó đều là một cái sự tấn công, sự hủy diệt một cái thần của người Ai Cập.
There were about 2,000 gods in Egypt.
Đối với người Ai Cập thì họ có khoảng 2,000 vị thần.
But the most important ones are the objects of those judgments.
Nhưng tất cả những vị thần quan trọng của người Ai Cập đều bị hủy diệt, đều bị qua cái
It
qua những tai vạ đó.
Non-existence of those gods.
Qua những tai vạ đó, Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng tất cả những vị thần đó đều không có một cái sự hiện hữu nào của những vị thần đó.
Nile.
Không có một cái vị thần nào mà kiểm soát cái dòng sông Nin cả.
Or health and sickness.
Hoặc là sức khỏe hoặc là bệnh tật của người Ai Cập.
The weather.
Hoặc là về thiên nhiên, về khí hậu.
Insects and animals.
Hoặc là những súc vật, những cái
It
côn trùng.
Was the Lord God who did that.
Nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng tể trị tất cả mọi điều đó.
And so this was very important.
Và do đó điều này hết sức quan trọng.
But two things.
Vì hai lý do.
First, to make the Egyptian Pharaoh let the Israelites go.
Thứ nhất là để cho người Ai Cập, cho vua Pharaoh cho phép người Israel lìa
But
bỏ nơi đó.
But also for the Israelites to learn who God really was.
Và thứ hai là để cho chính người Israel có thể học biết Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng là ai.
And how great he was.
Để cho họ thấy được Đức Chúa Trời là đấng
so
quyền năng
came
như thế nào.
The last judgment.
Và đến tai vạ cuối cùng.
And that was the time of what we call the Passover.
Và đó chính là thời gian mà chúng ta biết về lễ vượt qua trong sách Ê-díp-tô chương 12.
God said, tonight death is going to go through the land.
Và Đức Chúa Trời phán rằng trong đêm nay thần chết sẽ trải qua trên đất này.
A judgment of God.
Đó chính là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
The oldest son in each family will die.
Đứa con trai đầu của mỗi gia đình sẽ phải chết.
But if you obey me, that will not happen.
Nhưng nếu các con vâng phục ta thì điều đó sẽ không xảy
Each
ra đâu.
Family would take a lamb.
Mỗi gia đình sẽ lấy một con chiên.
Or if the families were small, they could share a lamb between more than one family.
Nhưng nếu mà gia đình nào ít người thì có thể hai ba gia đình ít người đó chung lại với nhau.
They would eat, kill that lamb and eat it during the night.
Sẽ giết con dê đực, con chiên đó để mà ăn trong đêm
and
đó.
And they would take the blood from that lamb.
Và lấy máu của con chiên đó
and make a mark over the top of their houses over the lintel across the door
và bôi lên trên cái mày cửa, cái cột cột nhà, cửa nhà
and on the posts at the side of the door
cũng như là trên cái cột ở hai bên cửa
and then they would stay in that house
và rồi họ cứ ở trong căn nhà đó
and no one in that house would die
thì không một ai trong nhà đó sẽ bị chết
and so they did that
và họ vâng phục lời Chúa họ làm như vậy.
They did not die.
Và kết quả là họ được thoát, họ không
ai bị chết. The next morning the Egyptian said, "We've had enough, you go on."
Và đến ngày hôm sau thì người Ai Cập đầu hàng và bảo rằng thôi các ngươi cứ đi đi.
And they did. They left the land.
Và người Israel đã rời bỏ Ai Cập.
In the New Testament, that is a picture of Jesus.
Và trong Tân Ước thì đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu.
The judgment of God is on us.
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên chúng ta.
For all of us are sinners.
Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi.
We are the seed of Adam.
Chúng ta đều là người thuộc dòng dõi của Adam.
But Jesus Christ, our Passover lamb.
Nhưng Chúa Giêsu là chiên của lễ vượt qua.
Has died for us.
Đã chịu chết.
But it doesn't
để chuộc tội chúng ta. Nhưng mà không phải là chết là ở đó mà thôi.
We have to accept what he has done.
Nhưng chúng ta cần phải tiếp nhận những điều gì Chúa đã làm.
Shedding his blood on the cross.
Chúa đã đổ máu của Ngài trên thập tự giá.
And we must apply it to our own lives.
Chúng ta phải phải dựa trên máu của Chúa, sự hy sinh đó của Ngài cho đời sống chúng ta.
That protection.
Và vâng phục ở dưới sự bảo vệ đó của Chúa.
And then God receives us and accepts us.
Và rồi Chúa sẽ tiếp nhận chúng ta.
So the Old Testament is full of pictures like that.
Và Thánh Kinh Cựu Ước có rất nhiều những hình ảnh, những biểu tượng đó về Chúa.
The Israelites came out of Egypt then.
Và người Israel đã rời khỏi Ai Cập.
God miraculously brought them through the sea that separated them from the desert.
Và Đức Chúa Trời đã bằng một phép lạ, Ngài đã đem họ vượt qua vùng biển mà đã ngăn cách họ với Ai Cập.
In the Hebrew Bible it's called the Yam Suf.
Và trong tiếng Hebrew thì gọi đó là Yam Suf.
The Yam Suf was this sea they went through.
Yam Suf là cái vùng biển mà họ đã vượt qua, đã băng qua.
And God brought them to a mountain called Mount Sinai.
Và họ đã Đức Chúa Trời dẫn họ đi đến một cái vùng núi gọi là núi Sinai.
And at that Mount Sinai, God made a covenant with the tribes of Israel.
Và ngay tại vùng núi Sinai đó, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với dân Israel, các chi phái của
These
dân Israel.
These tribes were the descendants of the man Jacob or Israel, the grandson of Abraham.
Các chi phái này là dòng dõi, là con cháu của Jacob, là của Israel qua
Now,
và của
when Joseph. We look at what God did with the Israelites, this covenant.
Và khi chúng ta nhìn xem điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện
It's
qua giao ước đối với Abraham,
things in the Old Testament.
Thì đây là một trong những điều quan trọng nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước.
It is the heart of the Old Testament.
Đây chính là cái trọng tâm của Thánh Kinh Cựu Ước.
And this covenant is called by the in the New Testament is called the Old Covenant.
Và Thánh Kinh Tân Ước thì gọi cái giao ước này gọi là giao ước cũ.
Covenant is in Jesus.
Bởi vì giao ước mới ở trong Chúa Giêsu.
Now, we mentioned already the idea of covenant relationship.
Chúng ta đã đề cập trong một bài trước về cái mối tương giao giữa hai bên qua một giao ước.
This was a very special kind of covenant.
Nhưng đây lại là một cái giao ước hết sức đặc biệt.
Let me tell you a little bit about it.
Tôi xin giới thiệu quý vị một ít về cái giao ước này.
Archaeologists have uncovered in different parts of the Middle East.
Các nhà khảo cổ đã đào xới và tìm thấy được một số những cái tài liệu trong thời Trung Đông.
Old Testament times.
Và đây là một số những cái văn kiện, một số những dữ kiện tìm được thấy trong thời Cựu Ước.
Documents of the kings of Old Testament times.
Những cái tài liệu được ghi chép lại về các vị vua trong thời Cựu Ước.
And in the country we now call Turkey.
Và ở tại một nước mà ngày nay chúng ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ.
Which in Old Testament times was the land of the Hittites.
Và trong thời Cựu Ước thì đó là vùng đất của dân tộc Hittite.
They had a capital city called Hattusas.
Và thủ đô của họ là thành phố Hattusas.
And archaeologists have discovered there thousands of documents.
Và tại thành phố này thì các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn những cái tài liệu.
Which were treaties between the Hittites and other nations.
Là những cái giao ước, những cái hiệp ước mà nước Hittite này lập với một số những quốc gia khác.
Between kings of equal power.
Một số những cái hiệp ước này là những hiệp ước giữa hai nước, hai vị vua mà có cùng quyền thế ngang với nhau, ngang sức với nhau.
For example, between the king of the Hittites and the king of the Pharaoh of Egypt.
Chẳng hạn như cái hiệp ước giữa vua của người Hittite và vị vua của Ai Cập.
A very special kind of treaty or relationship.
Nhưng mà những cái giao ước khác thì thuộc vào cái loại nó là một cái loại hiệp ước khác.
The great Hittite king
giữa vị vua hùng mạnh của Hittite.
And the kings of very little nations all around the edge of his country.
Hiệp ước của vị vua Hittite đó với một số những vị vua của một số những nước rất là nhỏ xung quanh vùng đó.
Now, we have discovered a lot since then.
Và từ lúc đó cho đến nay chúng ta tìm ra được rất nhiều những cái tài liệu khác.
Arrangements not only with the Hittites but with the Assyrians and the Babylonians and other kings.
Rằng có một số những tài liệu khác về những hiệp ước của các vị vua của Assyria và của Babylon với những các vị vua
It
khác
wasn't
nữa.
Just the Hittites who did this.
Không phải chỉ có người Hittite mới làm những giao ước này mà thôi.
But because we have so many documents of the Hittites, they're an easy example for us to use.
Nhưng mà bởi vì chúng ta đã tìm thấy rất nhiều những cái tài liệu về vấn đề của các vị vua này lập những cái hiệp ước với nhau, do đó chúng ta có thể dựa vào đó.
These documents,
chúng ta nhìn vào trong những cái tài liệu đó.
Which were official political documents.
Đây chính là những cái hiệp ước chính thức, hiệp ước về chính trị giữa hai
treaties,
giữa các quốc gia khác nhau.
Between the great powerful Hittite king
giữa vị vua hùng mạnh của
and the kings of little countries near him.
và các vị vua của những quốc gia nhỏ hơn ở trong gần nơi đó.
He would protect those countries.
Tức là vị vua này sẽ bảo vệ cho những vị vua nhỏ kia.
But he expected them to be loyal to him.
Nhưng vị vua Hittite này thì đòi hỏi rằng các vị vua kia phải trung thành với mình.
They depended on him.
Họ phải lệ thuộc.
He said, "I am your overlord, your protector."
Và vua Hittite bảo rằng ta là vua ở trên các ngươi.
Kings as protectors.
Và các ngươi không thể nào vâng phục bất cứ một vị vua nào khác để mà bảo vệ các ngươi.
And because of this special relationship,
và bởi vì mối liên hệ đặc biệt này,
we will have all kinds of regulations and laws about our behavior.
Và chúng ta sẽ có một số những luật lệ với nhau.
We call it a suzerain vassal treaty.
Và chúng ta gọi đó là cái hiệp ước giữa các đế quốc hùng mạnh và các vua thần phục.
A treaty between a great king and one who was under his control.
Tức là cái sự thỏa thuận, cái sự liên hệ giữa những vị vua hùng mạnh và các vị vua nhỏ phải thần phục.
Now what's interesting is this.
Và cái điều đặc biệt mà chúng ta lưu ý ở đây.
When we look at Exodus 19.
Đó là khi chúng ta xem trong Xuất Ai Cập ký chương 19.
Exodus 20.
Xuất Ai Cập ký chương 20.
Exodus 24.
Xuất Ai Cập ký chương 24.
All of which describe the covenant made at Mount Sinai.
Và tất cả những gì mô tả về giao ước mà Đức Chúa Trời lập với dân Israel tại núi
When
Sinai.
We put all of that together,
nếu chúng ta đem tất cả những cái phần đó lại với nhau,
we have an almost perfect example of that kind of treaty.
Thì chúng ta có một cái hiệp ước, một cái giao ước chính xác đúng
It
y như là cái giao ước mà chúng ta vừa mới nói. Đi theo đúng với cái mô thức
Why?
Của những cái hiệp ước của các
Because
vua đó.
God was again using their culture to say something important to them.
Tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời muốn dùng một số những cái hình thức của cái văn hóa thời bây giờ để mà nói với người Israel.
Examples.
Tôi xin đưa ra một vài thí dụ như sau.
This is what the Hittite king would say.
Đây là điều mà vị vua Hittite sẽ nói.
First, his name and title.
Thứ nhất là tên và tước vị.
These are the words of the sun Supiluliumas.
Đây là lời của mặt trời Supiluliumas.
The king of the Hatti land.
Vị vua của vùng đất Hatti.
The valiant, the courageous.
Vị vua hùng mạnh và dũng mãnh.
The favorite of the storm god.
Là con trai yêu dấu của thần bão tố.
Listen to these words, little king.
Hãy lắng nghe lời này, hỡi các vị vua nhỏ bé.
You see how I have protected you.
Các ngươi đã thấy rằng ta đã
Helped
bảo vệ
you.
Các ngươi, giúp đỡ
Be
các ngươi.
Grateful to me.
Do đó các ngươi phải biết ơn ta.
I am your overlord.
Ta là vua cai trị các ngươi.
You will have no other suzerains, no other overlords except me.
Các ngươi sẽ không được thần phục bất cứ một vị vua nào khác ngoại trừ thần phục ta.
This is our relationship.
Đây chính là mối tương giao giữa ta với các
Now,
ngươi.
In this circumstance, you will do this.
Và trong cái hoàn cảnh này, các ngươi sẽ làm như thế này.
In those circumstances, you will do that.
Và trong hoàn cảnh kia, các ngươi sẽ làm thế kia.
Et cetera, et cetera.
Vân vân và vân vân.
And so it would go on at great length.
Và cứ nói ra rất nhiều những chi tiết.
And then he would say,
và rồi vua Hittite sẽ ghi tiếp.
If you keep this, these blessings will be on you. If you break it, the cursings will be on you.
Nếu các ngươi vâng giữ theo những luật lệ này, thì các ngươi sẽ được những phước. Nhưng mà nếu mà các ngươi đi ngược lại, thì sẽ có những sự nguyền rủa, những hình phạt như thế này.
But they would give the curses first.
Nhưng thông thường thì họ sẽ đưa ra những cái lời nguyền rủa trước.
And there would be lots of them.
Và có rất nhiều những cái lời nguyền rủa như vậy.
All kinds of terrible things were going to happen to the little nation if they broke their word.
Đủ thứ những tai họa, những cái sự khủng khiếp sẽ xảy đến cho những quốc gia nào mà không vâng phục, không đi theo cái hiệp ước đó.
If you keep this covenant,
nhưng nếu các ngươi vâng theo cái giao ước, cái hiệp ước này,
there will be many good things that will happen to you.
Thì sẽ có những nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho các ngươi.
Then the little nation would make a promise.
Rồi các quốc gia nhỏ bé đó sẽ lập một cái lời thề nguyện.
They would swear to do what was the right thing.
Họ sẽ thề nguyện là sẽ làm đúng theo những điều tốt đẹp đó.
The treaty would be written in documents.
Và các hiệp ước đó sẽ được viết xuống thành những tài liệu.
And the documents would be put in a temple.
Và những tài liệu đó sẽ được cất giữ trong những đền thờ.
Now, if you look at what God did with Israel, he did the same thing.
Và nếu chúng ta quan sát những điều Đức Chúa Trời đã thực hiện với dân Israel, Ngài cũng đã làm điều đó.
First, he identified himself.
Trước tiên Đức Chúa Trời cho dân Israel biết Ngài là ai. Ta là Đức Giê-hô-va. Đứng từ
Your
hữu
God.
Hàng hữu là Đức Chúa Trời của các
ngươi.
Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập.
You've seen what I did to the Egyptians.
Các ngươi đã thấy ta đã làm những gì cho xứ Ai Cập. Với bàn tay quyền năng của ta đã vươn cánh tay ta ra.
I carried you on the wings of eagles and brought you to myself.
Ta đã đem các con như là dưới cánh của chim ưng và đã đem các con đến gần
Now,
với ta.
You will have no other gods except me.
Bây giờ thì các con không được thờ phượng bất cứ một thần nào khác ngoại trừ ta.
And now here are the detailed laws and regulations you must observe.
Và đây là một số những luật lệ mà các con cần phải tuân theo.
And then you make a promise.
Và rồi các con sẽ phải làm những lời hứa.
Said,
và dân Israel,
all that the Lord has said we will do.
Dân Israel hứa rằng tất cả những điều gì Đức Chúa Trời đã phán chúng tôi sẽ vâng theo.
God said, that's fine.
Đức Chúa Trời bảo rằng được,
Now,
như vậy tốt lắm. Bây giờ sẽ có những của tế lễ dâng lên.
A written document.
Một cái tài liệu được ghi ra.
In fact, we read of two kinds of document.
Và chúng ta đọc thấy được có hai loại văn kiện.
We're told that Moses wrote all the words of the Lord in a book of the law.
Và chúng ta đọc thấy được rằng Môi-se đã viết tất cả những điều đó trong sách luật pháp.
And then we also read that there were the Ten Commandments on tablets of stone.
Và rồi chúng ta cũng đọc thấy rằng có 10 điều răn được ghi lại trên những bảng đá.
And the tablets of stone were put into a box.
Và rồi bảng đá đó được bỏ vào trong một cái hộp.
Called the box or the ark of the covenant of the treaty.
Được gọi đó là hòm bảng chứng.
And that was put in the tabernacle and later in the temple.
Và cái hòm bảng chứng đó được đặt trong lều tạm và sau này được đặt trong đền thờ.
Now sometimes we talk about the Ten Commandments.
Và đôi khi chúng ta cũng có đề cập đến 10 điều răn.
But really we ought to talk about one principle and 9 commandments.
Nhưng thật ra thì chúng ta muốn đề cập đến một nguyên tắc và 9 cái luật lệ.
The first principle is no other gods except me.
Cái nguyên tắc thứ nhất đó là không có được thờ một thần nào khác ngoại trừ thờ phượng ta.
The 9 commandments follow.
Và 10 điều răn tiếp theo đó.
Now why did God choose an international treaty?
Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một cái hiệp ước giữa các dân tộc như vậy?
I think there were two reasons.
Tôi tin rằng có hai lý do.
The first is this.
Lý do thứ nhất.
When the Israelites went into Egypt 400 years before,
khi dân Israel đi vào trong Ai Cập trước đó khoảng 400 năm,
they were not a nation.
Thì họ không phải là một dân tộc.
They were a family.
Lúc đó họ chỉ là một gia đình mà thôi.
That's all.
Họ chỉ là một gia đình.
After 400 years, they had multiplied and become many people.
Và sau 400 năm thì họ đã gia tăng lên và trở thành một dân tộc.
But they were not a sovereign nation.
Nhưng mà họ không phải là một cái dân tộc hùng mạnh, một
they
dân tộc lớn.
They were just Egyptian slaves.
Họ chỉ là một đám người nô lệ của Ai Cập mà thôi. Và Đức Chúa Trời đã đem họ ra.
And was saying, now you are a community.
Và Ngài bảo rằng bây giờ các ngươi đã là một nhóm dân.
And I have a purpose for you.
Và ta có một mục đích cho các con.
You must now act as a community.
Và bây giờ các con phải sinh hoạt như là một cái cộng đồng.
If you like a what we would call a body politic, a nation.
Và các con sẽ phải là một dân tộc.
And in accepting a treaty with God.
Và khi chấp nhận một giao ước với Đức Chúa Trời.
For the first time they were actually agreeing to something as a nation.
Và đây là lần đầu tiên mà họ chấp nhận một điều nào đó như là một quốc gia, một dân tộc.
They were the people of God.
Họ là dân của Đức Chúa Trời, dân Chúa.
They were saying we're not just a collection of individuals.
Và họ bảo rằng họ xác nhận rằng chúng ta không phải chỉ là một nhóm dân hỗn hợp
we
mà thôi.
We have an identity together as a people in the covenant.
Nhưng chúng ta có một là một dân tộc ở trong Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời.
The second reason.
Và lý do thứ hai
is that they were recognizing that God was sovereign.
Ấy là họ nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể tất cả mọi sự.
He existed independently of them.
Và Ngài là đấng tự hữu mà không cần phải nhờ vả lệ thuộc gì vào dân Israel.
They depended on him.
Nhưng chính Israel phải nhờ cậy vào Đức Chúa Trời.
He did not depend on them.
Đức Chúa Trời không nhờ cậy họ.
He was the great king, the sovereign lord.
Ngài là đấng chủ tể vĩ đại.
They had to do what he said.
Và họ phải vâng phục theo bất cứ những gì Ngài phán.
Now, there was one other aspect of this.
Và còn có một yếu tố khác nữa.
It wasn't just a matter of an international treaty.
Bởi vì đây không phải chỉ là một cái hiệp ước giữa
there
các quốc gia
khác nhau. Code of laws.
Nhưng mà đây là một cái bảng luật, bảng luật pháp có chi tiết. Và một lần nữa chúng ta lại thấy có rất nhiều những cái điều tương tự như vậy trong trong thời Trung Đông lúc bấy giờ, trong các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như
there was the law code of Hammurabi, king of Babylon.
Chẳng hạn như có luật Hammurabi là vua của Babylon.
About 1750 BC.
Vào khoảng năm 1750 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
There was the code of Bilalama, an Amorite king of Eshnunna.
Và có luật của vua Bilalama, tức là vị vua Amorite của người Eshnunna.
About 1885 before Christ.
Vào năm 1885 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
And there were the laws of Lipit-Ishtar, king of Isin.
Và có thêm luật của Lipit-Ishtar là vua của Isin.
About 1875 before Christ.
Vào khoảng năm 1875 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
That's not surprising.
Đó không phải là điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên.
Because those were ancient nations in the Middle East, and so was Israel.
Bởi vì họ là những quốc gia vào thời đại đó ở Trung Đông. Và tương tự như là quốc gia Israel.
But there are differences also.
Nhưng cũng có một số những khác biệt.
Just one difference is this.
Và một cái khác biệt là như thế này.
The other ancient law codes punished people according to their rank in society.
Là các quốc gia đó họ trừng phạt những quốc gia thấp hơn theo mức độ trong xã hội.
A slave or servant could be treated very badly.
Chẳng hạn như là một người nô lệ thì sẽ bị trừng phạt một cách hết sức nặng nề.
A powerful man might just pay a fine.
Trong khi đó một người có quyền thế thì có thể sẽ chỉ phải trả một ít tiền phạt
Not
nào đó.
In Israel,
nhưng trong luật pháp của
God's
Israel,
law, every person was treated exactly the same.
Dưới luật pháp của Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người đều ngang hàng với nhau, đều phải đối xử như nhau dưới luật pháp của Đức Chúa Trời.
The Old Testament apply to Christians.
Chúng ta đặt câu hỏi là như vậy thì luật pháp trong thời cựu ước của Đức Chúa Trời có áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay không?
I want us to have a look at a little diagram which I've drawn.
Tôi muốn chúng ta cùng xem một cái họa đồ, một cái biểu đồ mà tôi đã vẽ ra.
And I think it will give you a clear answer to this question.
Và tôi tin rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.
Some people try to say that none of the Old Testament laws apply to Christians.
Có một số người thì bảo rằng tất cả những luật lệ vào thời Cựu Ước thì không có áp dụng cho chúng ta là những Cơ Đốc nhân trong thời Tân Ước.
People try to say that all of the Old Testament laws apply to Christians.
Và có những người khác thì bảo rằng tất cả những luật lệ trong thời Cựu Ước đều áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
Let me give you an example.
Tôi xin đưa ra một thí dụ.
If we look at Deuteronomy chapter 22,
chúng ta xem trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 22.
Verse 8 says this.
Câu số 8 ghi như thế này.
When you build a new house, then you shall make a parapet for your roof, that you may not bring guilt of bloodshed on your household if anyone falls from it.
Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà, kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng.
Now, let's look at the diagram.
Bây giờ chúng ta hãy xem cái biểu đồ trên cái hình này đây.
There was the law.
Có một luật pháp đặt ra.
Build a parapet around the roof.
Đó là phải xây một cái câu lơn ở trên mái nhà.
But let's see the culture.
Bây giờ chúng ta xem đến cái văn hóa của thời bấy giờ.
In ancient Israel, people used to even sleep on the roofs of their houses.
Vào ở Israel ngày xưa thì người ta thường có nhiều khi người ta ngủ ở trên mái nhà.
The weather was warm.
Khí hậu thời tiết rất là ấm cúng.
And through the summer it was dry.
Và mùa hè thì rất là khô khan.
If there was not a parapet around the roof, somebody could fall off the roof, especially in their sleep, turning over and be killed.
Và nếu mà không có câu lơn ở trên mái nhà như vậy thì có những người nếu mà họ ngủ say họ có thể họ lăn và họ rớt xuống có thể họ bị thiệt mạng.
So look at the left side of the screen.
Giờ đó quý vị nhìn về phía bên trái của cái họa đồ này.
We see the law in its culture.
Thì chúng ta thấy cái luật pháp ở trong cái văn hóa đó.
But that shows us something in God.
Nhưng cái điều đó cho chúng ta thấy
God
một cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Ý là Ngài bảo rằng ta quan tâm đến mạng sống
And
của loài người.
I care about their safety.
Và ta quan tâm đến sự an toàn cho loài người.
I'm from England originally.
Xuất thân ở Anh Quốc.
We have a lot of rain.
Và ở Anh Quốc thì có rất nhiều mưa.
So we don't sleep on the roofs of our houses.
Do đó chúng tôi không có ngủ trên mái nhà.
Most of our houses have very pointed roofs like this.
Hầu hết những mái nhà ở nước của tôi thì có những cái mái nhọn lên như thế này.
And people do not go onto those roofs.
Và người ta không có ngủ ở trên những mái nhà
so
như vậy.
Why build a parapet around it?
Như vậy thì đâu có tội gì mà phải xây những cái bao cao lớn,
cao lớn.
Và do đó luật này không có áp dụng cho
no.
chúng tôi.
But the principle applies.
Nhưng mà cái nguyên tắc thì vẫn áp dụng cho chúng tôi chứ.
We do drive cars.
Chúng tôi lái xe.
If we're driving motor cars,
nếu chúng tôi lái những cái
there
xe
is
có
no
máy
law
móc,
about them in the Old Testament.
Thì trong thời Cựu Ước không có luật lệ nào nói về vấn đề lái xe cả.
They didn't exist then.
Bởi vì lúc bây giờ thì chưa có xe cộ.
But the principle of making things safe to care for other people's safety is important.
Nhưng mà cái nguyên tắc rằng làm tất cả mọi sự vì sự an nguy, sự an toàn của người khác thì cái nguyên tắc đó vẫn áp dụng cho chúng ta ngày nay.
If I care about people the way God cares about people,
nếu tôi quan tâm đến sự an nguy cho người khác như là Đức Chúa Trời quan tâm đến sự an nguy của loài người,
then I will make sure that I have good brakes.
Thì tôi sẽ phải biết chắc rằng xe của
the
tôi có an thắng
is
tốt
safe.
Và cái bánh lái thì cũng tốt đẹp.
And the car works properly.
Và xe của tôi thì an toàn.
So you see what we've done is we've come back from the same principle in God through my culture to arrive at a new law.
Và do đó mà chúng ta thấy rằng qua cái văn hóa của chúng ta dựa vào nguyên tắc của Đức Chúa Trời và qua cái văn hóa của chúng ta thấy được một cái luật lệ mới, một luật lệ khác. Và trong thời Tân Ước cũng vậy.
In Romans 13.
Trong thư Roma chương 13.
The apostle Paul says love is the fulfillment of the law.
Và sứ đồ Phaolô bảo rằng tình yêu thương là thỏa mãn tất cả mọi luật pháp. Sứ đồ Phaolô muốn nói điều gì?
Does he mean that if I just have a nice warm feeling about people inside me, I can do whatever I want?
Có phải là Phaolô muốn nói rằng khi mà tôi có một cái cảm xúc yêu thương đối với người khác thì tôi muốn làm gì cũng được hay không? Không phải như vậy.
He's not saying that.
Phaolô không có muốn nói như vậy đâu.
He's saying if I care about people the way God cares about them.
Ý của Phaolô muốn nói rằng nếu mà tôi quan tâm đến người khác như là Đức Chúa Trời quan tâm và yêu thương đến họ như vậy,
then I will automatically do the right thing.
Thì tôi sẽ tự nhiên mà làm những điều đúng, sẽ làm trọn luật pháp.
It doesn't have to be written down, do this, do this, do this.
Không cần phải có những luật lệ chi tiết là phải làm này, phải làm kia.
God is love.
Đức Chúa Trời là yêu thương.
If my heart reflects the love of God,
nếu tấm lòng của tôi phản ánh tình yêu của Chúa,
I will always do the right thing for other people too.
Thì tôi cũng sẽ luôn luôn làm những điều đúng đắn cho người khác.
And so love will actually fulfill the law.
Và như vậy thì tình yêu thương sẽ làm trọn luật pháp.
Not the letter of the law,
không phải là chữ lời của luật pháp.
Which, if we get legalistic about it, will be killing us.
Nếu mà chúng ta giữ theo những luật pháp một cách gay gắt như vậy thì chúng ta sẽ có thể làm hại lẫn nhau. Bởi vì cái nguyên tắc của luật pháp đó chính là đem lại sự sống.
Now some people have said if you look at the Old Testament,
có người thì bảo rằng nếu mà chúng ta nhìn vào trong Cựu Ước,
the Ten Commandments apply to Christians and all the other laws do not.
Thì luật pháp mà áp dụng cho những người Cơ Đốc nhân, còn những người khác thì không.
Really, you cannot say that.
Nhưng mà chúng ta không thể nói như vậy.
Because there are other things that are mentioned in the law that are not in the Ten Commandments.
Bởi vì có một số những điều khác ở trong luật pháp của Chúa nhưng mà không có đề cập đến 10 điều răn.
These things are also condemned in the New Testament.
Và những điều này thì cũng bị lên án ở trong Thánh Kinh Tân Ước.
The Old Testament said in the law,
Cựu Ước trong luật pháp của thời Cựu Ước ghi rằng
you must not get involved in the occult, in magic.
Đó là chúng ta không được dự phần vào trong những cái vấn đề phù phép tà linh.
That's not in the Ten Commandments.
Và trong 10 điều răn thì không có ghi như vậy.
It's in the other laws.
Ở trong những điều luật khác thì có
in
ghi.
The New Testament.
Nhưng ở trong thời Tân Ước,
the apostle Paul says exactly the same thing.
Thì sứ đồ Phaolô cũng răn dạy cũng giảng dạy y như vậy.
In the Old Testament law,
trong luật pháp của Cựu Ước,
it says that, for example, homosexual sexual relationships were wrong.
Thì có ghi rằng tất cả những cái sự luyến ái của tình dục đồng giới thì là tội lỗi.
The apostle Paul says the same things to Christians.
Thì trong thời Tân Ước, chính sứ đồ Phaolô cũng nói như vậy với các Cơ Đốc nhân.
But it's not even mentioned in the Ten Commandments.
Và điều này thì không hề được ghi lại trong 10 điều răn.
So we cannot say that it's just the Ten Commandments that apply to Christians and nothing else.
Do đó mà chúng ta không thể nào nói rằng chỉ có 10 điều răn mới áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay, còn tất cả những điều khác thì không áp dụng cho chúng ta.
The Old Testament says adultery is wrong. The New Testament says adultery is wrong.
Cựu Ước bảo rằng phạm tội tà dâm là tội lỗi và Tân Ước cũng nói như vậy.
But has anything changed in terms of culture with regard to that?
Nhưng mà về văn hóa thì có điều gì thay đổi liên quan đến vấn đề đó
no,
không?
No, it was a basic human relationship.
Không có điều gì thay đổi cả, bởi vì đó chính là những vấn đề tương giao giữa loài người với nhau một cách căn bản.
For human society is the family.
Đối với Chúa thì căn bản của xã hội đó chính là gia đình.
In the Old Testament,
trong thời Cựu Ước,
and in the New Testament,
cũng như trong thời Tân Ước.
So it's important to look at the law.
Do đó chúng ta cần phải nhìn vào trong luật pháp.
Look at the culture.
Nhìn vào trong văn hóa.
See if there is a significant difference.
Để xem có một cái điều gì khác biệt
the,
quan trọng
hay không. Which is reflected.
Và tìm xem cái nguyên tắc phản ánh trong đó là gì.
God says what God says in the New Testament.
Và những gì Đức Chúa Trời phán trong Tân Ước.
And by interpreting scripture by scripture.
Và bằng cách là dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh.
We can easily see the things which do apply today and the things which were simply an expression of their culture.
Và chúng ta sẽ có thể thấy một cách dễ dàng là những gì có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay và những gì áp dụng phản ánh cái văn hóa thời bấy giờ.
Well, I hope this helps you to understand some of the laws of the Old Testament.
Tôi hy vọng rằng những điều này có thể giúp cho quý vị hiểu về các luật pháp, một số những luật pháp trong thời Cựu Ước.
The next time we come together, we're going to look at some of the sacrifices in the tabernacle and temple in the Old Testament.
Và trong bài học kế thì chúng ta sẽ học về một số những cái của lễ dâng lên trong lều tạm cũng như trong đền thờ.
And we'll see how they foreshadowed the coming of Jesus Christ.
Và chúng ta sẽ thấy những điều đó hướng chúng ta, dẫn chúng ta làm biểu tượng cho những gì chúng ta sẽ thấy trong Tân Ước.
So, God bless you. We'll see you then.
Xin Chúa ban phước cho quý vị. Xin gặp lại quý vị trong bài sau.